Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, linh anh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây nhà trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước quấn hay bão táp ngập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em ngồi. Anh chị em ở đây có ai muốn vào nước trời không giơ tay? Muốn vào nước trời? Hai nữa bạn, không muốn đâu. Không muốn đâu.
Hai tay luôn.
Không muốn đâu, hai tay luôn. Giờ có biết làm mình muốn vào nước trời. Vậy bây giờ hỏi anh chị em là làm cách nào để được vào nước trời?
Đi Apollo
chứ. Đi phi thuyền. Anh nói đi phi thuyền tôi nhớ tới cái hồi mà Nga với Mỹ đang chạy đua để coi là nước nào được lên đến mặt trăng. Rồi nước Mỹ thì có phi thuyền gì?
Apollo.
Apollo 11 phải không? Apollo 11 lên đến mặt trăng. Thì lên đến mặt trăng thì ba phi hành gia, họ lên đến mặt trăng rồi thì họ nhìn thấy cái vũ trụ mênh mông bao la này. Nhìn thấy trái đất chỉ là một chấm li ti trong muôn vàn tinh tú, trong hệ thống thái dương hệ và trong vũ trụ mênh mông này. Thì phi hành gia ấy quỳ xuống và thờ lại cảm tạ Thượng Đế. Vì thấy con người mình quá nhỏ bé mà Chúa lại cho làm bá chủ cái vũ trụ, cái vạn vật này. Thấy con người mình được Chúa ban ơn tuyệt vời quá. Rồi đến khi mà những người Nga họ cũng lên phi thuyền rồi lên mặt trăng sau. Nhưng mà khi mấy người Nga lên tới mặt trăng thì thay vì quỳ xuống để mà cảm tạ Thượng Đế, thì mấy ông ấy nói, người ta cứ nói rằng Chúa với trời ở trên cao, mà tôi đi đã lên tới tận mặt trăng rồi, trên cao lắm rồi đó. Hồi đó là nghĩ là mặt trăng là cao lắm rồi, tôi lên tới tận mặt trăng rồi tôi cũng chẳng thấy Chúa đâu cả. Thì người ta bảo chưa tới ông ơi, mới mặt trăng là còn nhiều lắm, ông ráng đi nữa đi, mà có lên được nữa không? Hết hơi rồi, chạy đua tới đó mặt trăng là hết hơi rồi. Thì ta thấy được là anh nói rằng dùng phi thuyền mà lên được đến mặt trăng, nhưng mà chúng ta thấy lên đến thiên đàng, nhưng mà có lên được đến thiên đàng đâu. Lên càng lên cao cũng chả thấy đâu cả. Vậy thì làm cách nào để được vào thiên đàng thưa anh chị em? Làm cách nào?
Sống lời Chúa.
Làm cách nào?
Sống theo lời Chúa.
Sống theo lời Chúa. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn anh ấy. Bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rất rõ. Không phải những kẻ nói, cứ nói lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào nước trời cả đâu. Ở đây tất cả chúng ta ai cũng nói lạy Chúa phải không? Ở đây có ai không nói lạy Chúa? Có nghĩa là ai cũng biết đọc kinh gì? Ở đây có ai chưa biết đọc kinh chưa đây? Ai biết đọc kinh? Bé tí mới đọc kinh, có biết đọc kinh chưa? Biết không? Có biết đọc kinh gì? Có biết đọc kinh gì? Kinh gì? Kinh gì? Lạy Cha thuộc không? Thôi không có đọc được không? Lạy Cha chúng con ở trên trời. Bé nào đọc được? Rồi, rồi bé xuống. Rồi, bé xuống đứng lên. Bé đứng lên gọi. Đọc kinh nào? Con thường đọc kinh gì? Đọc.
Lạy Cha chúng
con. To lên. Lạy Cha chúng con. To mọi người cùng nghe.
Lạy Cha chúng con.
To lên. Bé đọc to lên. Bé đọc to nữa lên.
To nữa
lên. Lạy Cha đọc như to. Lạy Cha chúng con.
Lạy cha chúng con, lạy cha sợ chúng con, lạy nhân cha cả sáng, nhân cha chỉ đơn ý cha thể hiện dưới đất của như dân cha, xin cha cho chúng con hôm nay luôn thực hành lời thà nợ chúng con, như chúng con cũng thay kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sẽ cứ cầm dù, như chúng con được gọi sự yêu. Amen.
Bé mấy tuổi?
6 tuổi.
6 tuổi, bé tên gì?
Emma,
có học lớp mấy?
Lớp 1.
Có đang ở đâu?
Hoài.
Ở đâu?
Hoài.
Ở Hoài. Rồi, giỏi quá. Chúng ta thấy một em mà sinh ra tại nước Mỹ này, mới có 6 tuổi mà đọc được một kinh lạy cha, không có vấp một tiếng, quá giỏi. Còn bé nào nữa đọc được kinh kính mừng? Kính mừng Maria. Ai? Bé nào biết đọc kinh kính mừng Maria? Bé nào? Được không? Kính mừng Maria. Được không? Đến đây, đến. Rồi, bài con. Rồi, kính mừng Maria đầy ân phúc. Con thuộc không? Đọc em to cho người. Đọc to lên nhá. Đọc to.
Kính mừng Maria đầy ân phúc. Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là cha Maria Đức Mẹ Chúa Trời của cha chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong ngày hôm thứ. Amen.
Con mấy tuổi?
11 tuổi.
11 tuổi. Con tên là gì?
Vicky.
Vicky. Con học lớp mấy?
Lớp 5.
Lớp 5. Giỏi quá. Rồi, cảm ơn con nhiều. Cảm ơn Vicky. Chúng ta thấy là những người làm cha làm mẹ mà nghe con mình đã đọc được những kinh lạy cha, kinh kính mừng như vậy, mà sinh ra lớn lên ở đất Mỹ này mà đọc được những lời kinh như vậy. Còn con được 10 tuổi. À,
cháu này 3 tuổi cho đọc kinh Chúa Thánh Thần.
Rồi, đây rồi. 3 tuổi đọc kinh Chúa Thánh Thần.
Rồi, 3 tuổi đọc kinh Chúa Thánh Thần.
Đấy rồi.
Cầu
hát hả? Hát hả?
Dạ.
Hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Rồi. Cầu
xin Chúa.
Quá. Cầu xin Chúa. Người thương. Đây nó sợ, đây nó sợ. Rồi, cảm ơn con, mời con phát tay, cảm ơn bé. Rồi, giỏi quá. Nó sợ thôi. Tại vì lên chứ Lâm Đồng nó có 3 tuổi mà. Lâm Đồng nó sợ, Còn ai nữa không? Còn bé nào nữa? Bé. Bé vừa giơ tay. Bé nào còn kinh hay biết hát, hay đọc kinh nào nữa không? Còn ai nữa không? Hả? Con hả? Em biết đọc kinh gì? Hát kinh gì? Hát? Biết đọc kinh gì? Kinh gì? Hả? À, sáng danh rồi, sáng danh. Rồi, giỏi. Rồi, con đọc to đi cho mọi người nghe coi.
Thánh nhân Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như là Chúa vô cùng và vi diệu và hằng có và đời đời trong cùng. Amen.
Rồi, cảm ơn con. Con mấy tuổi?
12.
12, con tên gì?
Richard.
Con học lớp mấy?
Lớp 7.
Lớp 7, rồi, giỏi quá. Nghe được ba em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài mà đọc được kinh lạy cha, kính mừng sáng danh, ba kinh căn bản mà một người tín hữu, một người công giáo nào lớn lên ít nhất cũng phải thuộc được ba kinh đấy, phải không ạ? Bắt đầu là khi tôi còn bé là mẹ tôi dạy đầu tiên là cái gì? Làm dấu, đúng không? Làm dấu thánh giá, nhìn cha và con. Bé nào biết làm dấu? Biết không? Biết làm dấu không? Biết làm dấu không? Rồi, con đứng lên coi. Con làm dấu cho mọi người coi. Rồi, con làm dấu coi.
Nhìn cha và con và thánh thần. Amen.
Rồi, giỏi quá. Rồi, con làm gì? Con làm gì? Con biết làm gì? Rồi, rồi, lên đây. Biết làm gì?
Nên cha và con biết thánh thần. Amen.
Giỏi quá. Rồi sau đó thì cứ lớn dần theo năm tháng, bố mẹ dạy cho biết đọc kinh và cầu nguyện. đọc kinh và cầu nguyện ngay từ bé. Mà nếu các em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài này mà được như thế này, đó là vui lắm, hạnh phúc lắm. Và tôi đến tôi thấy được lòng tin của anh chị em, cộng đoàn của anh chị em được diễn tả qua những em bé đến đây mà đọc kinh cầu nguyện với cha mẹ của mình. Khó lắm bắt em nó ngồi yên như thế này, mà khó lắm bắt em nó nói tiếng Việt đó là khó rồi, mà đọc kinh bằng tiếng Việt lại càng khó hơn. Dĩ nhiên là mình nghe đọc có giọng hơi lớ lớ cũng không sao. Sanh sanh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Chúa cũng cười được rồi con, tốt rồi con, nghĩa là vậy là tốt rồi. Kinh mừng Maria đời ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, rồi tốt rồi. Tôi đến gia đình nhiều khi đâu có phân biệt. Đứa bé tôi đi một anh bạn đến thăm một gia đình, và mẹ thì cứ thấy có khách đến, hình như là có cha cụ đến, ở ra chào cha đi con, bắt thằng bé ra chào cha đi con. Nghe ngơ ngơ, tôi với anh bạn đến mà đâu thấy mặc áo lễ, đâu biết ai là cha là cụ. Thường thì nó phải nhìn thấy mặc áo dòng áo lễ thì nó mới hiểu là cha, phải không ạ? Chứ mặc bình thường như vậy sao biết là cha. Thế thì tôi đi với anh bạn, hai anh em vừa mới vô ngồi chỗ vậy chứ, ra chào cha đi con. Thằng bé này ra nó hỏi thằng nào là thằng cha. Thằng này hay thằng này? Cứ bắt nó chào, cứ bắt nó chào mãi nó không có biết. Nó nhìn nó hỏi thằng nào là thằng cha. Thì chúng ta thấy được là cái việc cầu đọc kinh với việc cầu nguyện có khi nó là một, mà có khi nó không phải là một. Mình phân biệt là có khi đọc kinh là cầu nguyện, có khi đọc kinh là cầu nguyện. Vì khi mà ta đọc kinh với tất cả cái tâm hồn của chúng ta, đọc kinh với tất cả lòng tin của ta, đọc kinh với tất cả lòng yêu mến của ta, mà ta không biết diễn tả những cái ý cầu nguyện như thế nào, thì giáo hội đã đặt ra những lời kinh để qua những lời kinh ấy mà chúng ta nói được với Chúa, nói được với Chúa những ước nguyện của ta, những tâm tình của ta. Ta nói được với Chúa những điều mà ta khao khát, ta mong ước, ta đợi chờ. Và ta diễn tả cái tâm tình của con Thảo đối với Cha trên trời. Và Đức Giêsu khi mà các tông đồ thấy môn đệ của Gioan cầu nguyện thì cũng xin rằng thầy dạy chúng con cầu nguyện đi. Dạy cho con một cái lời kinh nào để cho con cầu nguyện đi. Thì Đức Giêsu dạy cho các tông đồ lời kinh nào, anh em còn nhớ không? Kinh gì? Kinh Lạy Cha. Dạy duy nhất một lời kinh là kinh Lạy Cha. Thế thì thưa anh chị em, việc đọc kinh, thường người ta hay đi nói liền là đọc kinh và cầu nguyện đi đôi với nhau. Nhớ đi đọc kinh cầu nguyện nha. Tối nay có đọc kinh ở đâu? Có, tối nay nhóm mình cầu nguyện ở nhà anh ba. Chúc nha, nói chị 6, chị 7, chị 4 gì đó đến nhà anh ba đọc kinh cầu nguyện nhá. Người ta thường là đi đọc kinh và cầu nguyện đi đôi với nhau. Còn nếu mà ta chỉ nói rằng đến đây mà đọc kinh không á, thì coi chừng là Chúa nói không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời. Vì nếu mà ta đọc kinh chỉ bằng môi bằng miệng, Chúa bảo dân này nó thờ kính ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Lòng nó thì xa ta. Giống như là người Do Thái, những người đạo đức muốn tỏ ra cho khác đạo đức là phải đeo cái thẻ kinh vào trên trán của mình. Đeo thẻ kinh trên trán của mình để cho người ta chứng tỏ rằng mình là người đạo đức. Coi chừng mình để ý việc đọc kinh nó sẽ trở thành một việc hình thức, một cái nghi lễ, một cái nghi thức mà nó không có tâm tình, không có hồn bên trong. Thì lúc đó việc đọc kinh không phải là cầu nguyện nữa, mà chỉ là đọc cái kinh đó mà thôi. Những người con vẹt đã đọc ấy, thế mới là con vẹt đã đọc ấy. Tôi cứ đọc mà mình không có đặt tâm tình mình vào đó. Và nhất là cái điều quan trọng là gì? Là mình có được cái lòng tin ở trong đó, có được cái lòng mến ở trong đó. Anh chị em có dám bảo đảm là mình đọc kinh hết 50 kinh mà không chi trí không? Có không? Có không? Có không? Không thể nào được. 10 kinh có chi trí không? Có chi trí không? 1 kinh có chi trí không? có bà bảo mà thưa cha, cha nói gì chứ 50 kinh còn không chi trí, huống chi là một kinh. Bảo bà chắc với tôi không? Bảo chắc cái ra. Vậy tôi với bà cá độ. Bây giờ bà đọc cho tôi hết được một kinh kính mừng á, đang thắng bên côi mà đọc hết được một kinh kính mừng á, mà bà mà không có chi trí á thì tôi cho bà cái xe Honda của tôi. Xe tôi cũng còn đi được dù là nó 20 năm. Vẫn còn đi được, xe nghĩa địa mà còn đi tốt. Ê, nếu mà bà đọc hết một kinh kính mừng bà không chi trí, tôi cho bà cái xe. Còn nếu mà bà mà chi trí thì ngày mai bà phải đi bà quét nhà thờ một tuần lễ. Nó bảo Giê-xu Maria, cha ơi, cái gì chứ mà có một kinh mà không chi trí thì cha thua chắc rồi. Tôi cha chấp con chấp cha là 50 kinh. Bảo không, tôi chỉ cần bà một kinh bà không chi trí tôi cho bà cái xe. Thế thì bà bảo có tội nghiệp cha quá, cha mất cái xe chắc rồi. Mất không? Mất không? Không biết, vì bà cá mà, bà cá thì bà đọc đi. Thì bà làm dấu xong bà là kinh mừng Maria, đầy ơn phúc đi Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Xe của cha có giấy không cha? mới có nửa kinh, quay hỏi xe cha có giấy không cha? Nó cũng xua không? Nó mua bảo hiểm chưa? Thì ta thấy rằng là khi mình đọc kinh là mình nói với Chúa cái tâm tình của mình. Và cái tâm tình ấy, mỗi người một tâm tình khác nhau. Khi chị em đến đây, có phải tất cả mọi người đều là cùng vui hết không? Có phải mọi người cùng buồn hết không? Chưa chắc, kẻ vui, người buồn. Có người chẳng vui cũng chẳng buồn, cứ lơ lơ vậy. Và có người thì đang là lo lắng, mà có phải cùng một nỗi lo không? Không luôn. Người thì đang lo là ngày mai không biết là có việc làm hay không. Người thì đang lo ngày mai đi bán có được hay không. Người đang lo ngày mai đi khám bệnh coi là kết quả, coi là thời giai đoạn thứ mấy rồi. Vân vân. Mỗi người có một nỗi lo khác nhau. Thế thì không thể nào mà nói rằng khi mình đến đây mình chỉ cùng một niềm vui, cùng một nỗi lo được. Mà mỗi người chúng ta một tâm tình khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau, nỗi lo khác nhau, nỗi buồn khác nhau, và cũng niềm vui khác nhau nữa. Mình đến đây với nhau, mình một lòng một ý với nhau là chúng ta tin rằng Chúa hiện diện ở giữa chúng ta. Chúa nói ở đâu có hai ba người họp nhau lại cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Và bất cứ điều gì anh em xin Thầy, nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Cha trên trời sẽ ban cho anh em. Thế thì thưa anh chị em, khi chúng ta đến đây, ta họp nhau lại, chúng ta cầu nguyện, mỗi người một tâm tình, mỗi người một nỗi lòng, nỗi niềm khác nhau. Vậy thì khi anh chị em đến đây cầu nguyện, và mình cầu nguyện với cái tâm tình thật của mình, vậy thì anh đang là lo lắng vợ anh đau, thì anh vừa kính mừng Maria để hạnh phúc, anh nghĩ đến vợ anh đau. Giờ anh sao bây giờ? Có phải là tội lo ra chi trí không? Có phải lo ra chi trí không? Có không? Rồi chị cho tôi biết.
Khi mà mình cầu nguyện, mình nhớ đến người thân của mình đang đau ốm, là mình dâng cái sự đau ốm lên cho, trong cái lời nguyện nó lên Chúa.
Vậy thì dạ. Có phải là lo ra không?
Dạ không ạ.
Có tội không?
Dạ không.
Chắc không?
Dạ chắc.
Vâng, đúng rồi. Hoan hô cho ta khỏi tay thưa anh chị em. Vì tôi thấy có nhiều anh chị em đi xưng tội á, luôn luôn là mắc cái tội là thưa cha con có lo ít lo ra khi nhiều, con có lo ra, con có đọc kinh xem lễ lo ra khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Thường nghe xin tội cứ thuộc lòng như vậy. Mà đúng như chị nói là lúc mình đến đây mình cầu nguyện mà vợ mình đang đau, thì mình kính mừng Maria để ơn phúc, vợ con đang đau ơi, xin mẹ chữa lành, xin mẹ cho chúng con được gặp thầy gặp thuốc. Thì mình cứ cầu nguyện về cái điều mình đang lo, thì không phải là lo ra nữa, nhưng mà là lo rồi vô, không còn phải là tội nữa mà là phúc đấy. Cho nên mình, anh chị em mình an tâm điều đó. Cũng giống như là người cha, người mẹ, cái đứa con, anh chị em tưởng tượng Chúa là người cha nhân từ, là người mẹ hiền lành, dịu hiền. Mà người Chúa là người cha nhân từ, người mẹ dịu hiền như vậy, mà đứa con của mình đến, giờ nó đang là, vấn đề của nó là ngày mai nó đi thi, nó không biết là nó có làm bài được hay không. Nó đến nó nói, mẹ ơi ngày mai con đi thi không biết con có làm bài được hay không. Nó nói với mẹ nó điều đó, mẹ nó có la không?
Không
là. Mẹ nó có la không?
Lo
là không. Sao mình cứ lo ra vậy, giờ không ăn cơm đi mà mình cứ lo đi thi. Bắt nó phải ăn cơm, mà nó vừa ăn nó vừa lo. Không, không được lo nữa, phải ăn cơm. Bố mẹ vậy có thương nó không?
Không.
Có thương nó không?
Không.
Bố mẹ vậy là hiền hay ác? Ác quá, con mình nó đang là lo ngày thi ngày mai. Nó không ăn cơm được thì phải hiểu cái nỗi lo lắng. Thôi con à, bố mẹ biết con đang lo lắm, bố mẹ sẽ cầu nguyện cho con, rồi con cứ học bài đi rồi Chúa giúp sức cho con. Thôi giờ con tạm bớt lo đi rồi con ăn cơm, vậy con phải có sức rồi con mới làm bài được. Như vậy thì nó mới cảm thấy nó phấn khởi. Chẳng thế mà, chứ còn nếu mà không, bố mẹ mà bảo không được lo nữa, biệt phải ăn cơm, ăn lo được con cơm mà đi không được ăn ăn đi. Tắt thức bóc cái ăn. Không được rồi. Thế thì Chúa cũng như là người cha nhân từ. Con cái của mình đến cầu nguyện, mỗi đứa nó có một nỗi lòng khác nhau, thì Chúa lắng nghe nỗi lòng của chúng ta qua lời kinh mà chúng ta đọc. Đọc chung với cộng đoàn, đọc chung với cộng đoàn cái lời kinh lạy cha, lời kinh kính mừng, lời kinh sáng danh, hay là trong chuỗi mân côi, hoặc là chuỗi kinh lòng thương xót Chúa vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thương xót chúng con là chúng con như thế nào? Là chúng con đang đau đây này, chúng con đang bệnh đây này, chúng con đang nghèo đây này, chúng con đang túng đây này, chúng con đang tội lỗi đây này. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thì mỗi người có một cái điều mà để cần được xót thương, cần được an ủi, cần được chữa lành. Thì lúc đó chúng ta cứ cầu nguyện, cứ xin, cứ khấn, đúng không ạ? Cái đó không còn là lo ra nữa mà là lo vô. Thế nên mình để ý cái điều đó nha. Tôi thấy nhiều anh chị em bị bối rối vì cái chuyện đấy, bối rối vì cái chuyện mà cứ lo ra với lo vô. Trừ phi mình đến đây mà xác ở đây, mà hồn mình đang phiêu lưu ở đâu, đang nghĩ đến ngày mai sẽ đi đánh casino ở sòng nào, ngày mai phải đánh số đề đánh số mấy, hôm nay gặp cha thì đánh số 3, gặp sơ đánh số 1, thí dụ đấy. Đó thì không được rồi, đó thì không có được rồi. Còn đến đây với tất cả nỗi lòng của mình, nỗi lo lắng của mình, anh chị em cứ trình bày với Chúa. Anh chị em cứ thưa với Chúa. Lời Chúa nói rằng khi chúng ta đến cầu nguyện, anh chị em hãy thưa với Chúa tất cả cái nỗi lòng của anh em. Người sẽ lo cho anh em. Anh em cứ thưa, cứ trình. Và Thánh Kinh nói rằng chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải thì Thánh Thần sẽ cầu nguyện trong ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Ta không biết cầu nguyện thế nào nữa. Có những lúc anh chị em thấy mình không cầu nguyện nổi nữa, phải không? Đúng không? Có lúc mình thấy lúc đau khổ quá, lúc mà nó đau đớn bệnh tật quá, lúc mà nó cực nhục quá rồi, mình thấy nó tệ trai cứng, tâm hồn mình tê cứng lại, mình không biết cầu nguyện thế nào được nữa. Không biết cầu nguyện làm sao được nữa, lại Chúa đâu, đến đáy vực thẳm rồi, không biết cầu nguyện ra sao nữa. Đừng có tưởng là khi mình đau ốm bệnh tật mình dễ cầu nguyện đâu, chưa chắc. Đau quá không cầu nguyện nổi. Nhưng mà chính lúc đó thì Chúa đang cầu nguyện trong chúng ta bằng cái đau ốm, cái bệnh tật của mình. Tôi đến thăm một bà tám mấy tuổi, bà đang khỏe mạnh rồi chuẩn bị về Việt Nam thăm gia đình. Đi khám bệnh bác sĩ bảo là có vấn đề ở tim rồi phải mổ. Thấy đang không sao, đi mổ lần thứ nhất nặng, mổ lần thứ hai nặng hơn, giờ nằm liệt luôn. Nhìn bà thở bằng cái ống, mình thấy lúc tôi đến tôi đọc kinh cho bà, kinh mừng Maria, bà thưa được câu kinh kính mừng, bà được thâu kinh lạy cha, bà đọc kinh rất là sốt sáng. Mình bảo phải cảm phục chứ. Có những người không đọc kinh nổi nữa, mà lúc đó có khi những người mà mình đến thăm họ đó, họ quay mặt đi, họ không muốn nghe, họ không nghe lời an ủi, họ cũng không muốn nghe gì nữa, tại vì họ cảm thấy là nó đau quá rồi. Đau quá rồi. Nhưng mà Chúa có chấp tội họ không? Không đâu thưa anh chị em. Đừng có lo. Có người bảo trời vậy thì chết rồi, chắc là chồng con nó mất linh hồn rồi, vì nó đau quá nó chẳng còn tin vào Chúa nữa. Chúa có nỡ lòng nào như vậy không? Không đâu thưa anh chị em. Mình cầu nguyện cho họ đi, mình dâng những hy sinh của mình cho họ đi, rồi Chúa sẽ nhìn thấy tấm lòng thành của gia đình, những cái hy sinh của anh chị em, lời cầu nguyện của anh chị em, và Chúa sẽ đổ ơn xuống trên cái người anh chị em đang nằm trên giường bệnh, mà trong cái cơn thập tử nhất sinh, mà đang trong giây phút mà chiến đấu một mất một còn, ma quỷ lúc đó nó rình, nó giật linh hồn mình mà. Lúc đó nó làm cho mình không còn tín thác vào Chúa nữa mà. Cho nên Chúa mới nói rằng những người mà khô gan tội lỗi nhất, dù chỉ một lần đọc lên chuỗi kinh lòng thương xót thôi, thì Ta cũng sẽ cho họ giờ chết được cái ơn chết lành. Thế thì nếu Chúa đã hứa như vậy mà ta cầu nguyện với tất cả lòng thành như vậy thì chắc chắn điều đó phải xảy ra. Cho nên điều thứ nhất để anh chị em mình nhớ là khi mình đọc kinh, khi mình cầu nguyện thì có những giây phút mà mình cảm thấy gọi là lo ra, gọi là chi trí đó, thì hãy nhớ rằng những cái nỗi lo của chúng ta, cái lúc mà tâm trí mình bị chia ra đó, thì lúc đó mình hãy nói với Chúa về chính cái nỗi lo đó. Nghe không ạ? Hãy nói với Chúa về chính cái mà mình đang bị chia trí ấy. Mặc dù trên này có thể cha đang giảng một đề tài khác, mặc dù có thể lời kinh này khác với chủ đề mình, nhưng mà cái tâm trí mình lúc đó đang có vấn đề đó, đang lo lắng như vậy, thì ta cứ nói với Chúa, thưa với Chúa về cái nỗi lòng đó, cái nỗi lo lắng đó, cái bận tâm đó, cái đau khổ đó, cái nhục nhã đó, cái ê chề đó. Lạy Chúa đây này, Chúa này. Nói với Chúa đi. Chúa bảo, được, được con, cha nghe. Cứ nói, cha nghe mà, nói đi. Lúc đó là mình đang lo vô, lúc đó là ta đang sống kết hiệp với Chúa. Đang sống kết hiệp với Chúa đấy. Rồi điểm thứ hai, anh chị em để ý, là khi ta không biết cầu nguyện như thế nào thì giáo hội có những lời kinh để chúng ta đọc nha. Thì mình trân trọng những lời kinh ấy. Ta đừng có một số thì hơi là thái quá, tức là cứ chê những người đọc kinh là thế này thế kia. Bây giờ là chúng tôi là phải suy niệm, phải cầu nguyện. Tốt thôi, anh suy niệm, anh cầu nguyện, tốt thôi. Nhưng mà chúng tôi là những người mà bình dân mà. Chúng tôi là những người đâu có được học thần học, triết học gì, thánh kinh gì cao siêu đâu. Cho nên là những lời kinh của cha ông chúng tôi truyền lại, những lời kinh mà giáo hội đặt ra, thì chúng tôi sử dụng những lời kinh ấy, EA đấy, nhưng mà có giá trị đấy. Đúng không? EA đấy nhưng mà có giá trị đấy. Người cha, người mẹ, một đứa nó không có học, với một đứa nó là bác sĩ. Một bác sĩ về nói với bố mẹ, kính thưa bố mẹ, hôm nay con đến thăm bố mẹ. Đọc như là một bài diễn văn, rất là văn chương, rất là trân trọng. Còn một đứa nó chẳng có học hành gì, nó là nông dân mà, nó làm ruộng. Tía, tía, con mới về thăm tía, 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 khỏe không tía? Hai đứa. Một ông bác sĩ về nông dân, đứa nào thật lòng? Nông dân thật lòng chứ. Và người cha nói, tía khỏe con à, con sao rồi? Con sao con, khỏe không?
Dạ khỏe.
Dạ khỏe vậy được rồi. Còn ông bác sĩ, sao con thế nào rồi vân vân. Ông bác sĩ bắt đầu nói cái